Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 20, thuyết thải thiền viện Siêu Minh mùa An Cư Kiết Hải của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Quý vị muốn trì chim nhắc chút xíu thôi, nói chút xíu là cái buổi gặp gỡ với ngài Jyotika ngày hôm qua. Thật ra là đây là một cũng với lại nhân duyên à. Ngài thì bây giờ là ngài gần như là ngài tránh, ngài không muốn gặp Phật tử nữa. Thì cái chuyện trước tiên là sư hỏi là cái tình hình sức khỏe của ngài như thế nào. Thì ngài nói là bây giờ tôi bị đau cái lưng dữ lắm. Rồi một lát là cô ngài nói với cô Maya là ngài bị thấp khớp, cũng ở đâu cần đó thôi. Rồi tầng một thôi mà đi lên không được, phải đi thang máy. Đó, tức là tình trạng sức khỏe cũng không có được tốt cho lắm. Rồi sư hỏi là nghe thầy Tesaniya đây nói rằng là bắt đầu từ đây là ngài không bao giờ gặp tiếp khách nữa phải không? Ngài không có tiếp Phật tử nữa phải không? Thì ngài nói đúng rồi đó. Nói giờ tại sao mà sư Tesaniya đây đó thì là đã chịu khó ngồi để mà tiếp Phật tử, còn ngài thì ngài cũng giống như là ngài rút lui. Thì ngài nói sư coi này, tôi mấy năm rồi tôi đã giảng rất là nhiều. Băng giảng của tôi cũng nhiều, sách tôi viết cũng nhiều, gần 60 cuốn sách tiếng miếng, và ngài cũng đang viết sách nữa. Thì ngài nói rằng tới một lúc mà cả cha và con, tức là ngài với là con gái của ngài đó, quá bận rộn. Rồi ngài nói rằng ngài không thích cuộc sống quá bận rộn. Tới một cái lúc mà tôi cảm thấy rằng là phải chuẩn bị, còn không thôi nữa là quá bận rộn, mà tới bận rộn thì tôi cũng khổ mà con gái tôi cũng khổ. Thành ra tôi quyết định là không có muốn là tiếp xúc nữa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Phật tử. Thì có ở nơi chỗ nào mà ta thỉnh, nhất là ở ngoài quốc người ta thỉnh thì tôi cũng đi tới. Rồi lâu lâu có một vài người Phật tử, chắc là những người nào mà thân thiết mà quen thuộc với ngài đó, thì ngài cũng sẵn sàng ngài tiếp, ngài nói đạo vậy đó. Thì trong khi nói như vậy thì thấy sợ mất thì giờ của ngài đó, thì sư nói dạ thôi thì tụi con cũng rất là có được cái cơ duyên gặp ngài, thì cầu xin cho ngài được an vui hạnh phúc. Tức là mình nói theo kiểu giống rải tâm từ vậy đó, cầu xin cho ngài được an vui hạnh phúc. Ngài nói tôi luôn luôn hạnh phúc, có đâu có cái gì đâu mà không hạnh phúc. Là sư cũng bắt đầu hơi quê rồi. Tôi thấy cái cuộc sống của tôi rất là thoải mái. Bây giờ tôi không có tiếp khách nữa thì tôi ở trong chỗ đó, cái như là ngài ở cái chỗ đó của mình, một cái căn hộ nhỏ nhỏ. Rồi mỗi ngày đó cô con gái đó lại rồi dâng cơm cho ngài. Thì tôi sống theo cái cách thức của tôi, mà tôi sống và tôi đang học. Ngài nói vậy. Thì tôi hỏi thưa ngài là ngài học hay là ngài hiểu? Tại vì thầy thường ở đây thường nói là học rồi hiểu. Thì bây giờ tới giai đoạn của ngài là học hay là hiểu? Thì ông trả lời, ông nói tôi cũng học chứ, tôi cũng học nhiều chuyện lắm. Cái cuộc đời này có nhiều chuyện để cho mình học. Nhất là bây giờ tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe tôi càng ngày càng yếu, thì cái lúc mà tôi thấy là phải học rất là nhiều nữa. Rồi sư nói dạ thôi thì con cầu chúc cho ngài được sức khỏe. Ngài cũng la nữa, trời ơi, sức khỏe tôi khỏe chứ có gì đâu mà chúc cho tôi khỏe. Thế là tắt cho hai cái, thì một cái là cái thứ hai này. cái ngài nói một câu, ngài nói mình nghĩ rằng là mình có sức khỏe mà cho dù trong một tiếng đồng hồ đó, thì Đức Phật nói cái đó là cái người đó là người rất là ngây thơ, mà đúng ra là cái chữ là không phải là ngài dùng cái chữ là naive, naive là ngây thơ, mà đúng ra là đúng phải nói là chữ crazy là thằng khùng, thằng điên. Người nào nói rằng là mình mà sức khỏe là người đó điên khùng cái lắm. Nhưng mà chắc là ngài thấy ngài tác thêm cái một thì tác thêm cái hai nữa thấy tội quá, thì nên ngài nói suy phải nhớ một điều là Phật dạy là mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng là mình luôn luôn có sức khỏe, mà mình là mình đau hoài. Như cái tâm của mình, tâm mình nó rất là đau khổ, tâm si, tâm tham, tâm si rất là nhiều. Vì phương diện thể chất có thể là mình khỏe, nhưng mà tâm của mình không khỏe đâu. Rồi cái cuối cùng khi trở lại cái câu hỏi của ngài, nói bây giờ là ngài học chứ ngài có hiểu cái gì không? Cái ngài nói hiểu chứ, tôi hiểu nhiều chuyện cái lắm. Và cho thầy, cho ngài như vậy, ngài dùng chữ hiểu này có phải là Mỹ là understanding á, hiểu này có phải là trí tuệ không? Rồi ngài nói sư cũng hơi ngạc nhiên là ngài nói khi mà đã nói tới trí tuệ banh nha của Phật á, thì bạn cũng hiểu mà cũng học được gì nữa. Ngài nói cho thầy xin ngài giải thích, thì ngài nói cũng giống như là giống như mình gặp một người nào đó mà mình gặp hoài, gặp hoài đến chỗ độ mà rất là quen thuộc á, thì nếu mà mình gặp cái đối tượng nữa, mình đâu có cần ai nói cho mình biết là người này là ai. Cái một cái sự là cái một kinh nghiệm trực tiếp luôn giữa mình với đối tượng đó. Ví dụ chẳng hạn như mình đã hiểu đối tượng đó như thế nào rồi đó, thì khi mà mình gặp người đó lại, mình hiểu họ như thế nào rồi, không cần ai phải nói gì cho mình nữa, không cần ai phải giải thích gì cho mình nữa, mình cũng không cần tư duy là gì nữa. Gặp đối tượng cái tự nhiên cái sự quan sát, cái sự gặp gỡ mà trực tiếp á, direct contact á, thì là tự nhiên trong này mình hiểu rồi. Thì ngài nói cái đó là gọi là trí tuệ đó. Thì trí tuệ của đạo Phật, vì vậy mà mình nếu mình đem trong cái sự suy nghĩ ra thì là thua rồi. Thì vậy ngài dặn ngài nói tôi là cái người suy nghĩ rất là nhiều, mà trong khi mà tôi thiền tập và càng lúc tôi càng thấy rằng cái sự suy nghĩ này đôi khi nó quá cạn thực và nó không đem lại cái lời giải đáp cho những cái trăn trở trong cuộc đời của tôi. Chính nhờ mà tôi hành thiền, tôi tập, tôi bắt đầu tôi hiểu. Và tôi hiểu rồi là tôi hiểu là tôi nhờ cái trí tuệ mà Đức Phật nói. Cái cuối cùng nói vấn đề học, thì ngài nói sư phải nhớ một chuyện là cái cuộc đời này là luôn luôn có cơ hội để cho mình học. Mình học rất là nhiều cơ hội để cho mình học. Thì sư thưa với ngài, tôi nói vậy bạch ngài. Ngài nói ngài học mà sao lại ngài đi trốn, và ngài không muốn tiếp xúc với ai. Tại vì khi mình va chạm thì mình mới học, không sư hiểu một cách cận cảnh, nghĩa là nông cạn như vậy. Thì ngài sửa lại, ngài nói không, không phải là mình khi mình giao tiếp mình mới học được đâu, mà khi mình ở một mình á, mình học rất nhiều về cái tâm này. Nói vậy, cái tâm này nó dạy mình nhiều cái rất là hay, và khi mà nó dạy mình rồi đó, thì mình lúc mà mình giao tiếp á, mình mới đem cái sự hiểu biết trong khi mà mình quan sát chính mình á, mình áp dụng trong cuộc sống. Thì bây giờ mình mới hiểu rằng là khi mà mình hiểu được mình rồi này, mình hiểu tâm mình đã dạy mình cái gì rồi, mình đem áp dụng cuộc sống và mình thấy rằng là những cái gì mình làm á, nó có cái sự mà hài hòa trong đó, là ông nói là cái đó là thành công rồi đấy. Nhưng mà ngài nói rằng cái sư nói và bạch ngài còn phiền não thì sao? Ngài có học phiền não? Ngài nói phiền não là một ông thầy rất là khó khăn. Phiền não là một ông thầy cái là, dùng chữ painful là khổ khủng khiếp lắm, cái ông thầy này rất là khổ. Nói vậy tại sao vậy thầy? Đại ngài nói mình chỉ làm trật một lần thôi là tát mình liền. Không có nói cái chuyện là tôi tha cho chú, là cho cô, cho sư một lần đâu, không có. Thế mà mình làm trật, mình không làm đúng, một lần là đánh mình một lần, làm trật hai lần là đánh mình hai lần, bởi vì tham lên sân lên là mình đau khổ. Thế mà mình không lơ mơ, mình không chánh niệm, mình không duy trì chánh niệm, mình không có trí tuệ là phiền não tới. Mà phiền não tới, mỗi lần phiền não tới là nó đầy đọa, nó làm khổ. Đây là một ông thầy rất là khó khăn trong cái chơi. Thành ra mình cũng nương ngài để mình học, nhưng mà ông đập mình nhiều cái cũng nghe là cái một tắt hơi luôn á. Và ngay chỗ đó là ngài cũng quýnh sự cũng hai cái cũng muốn tắt hơi luôn á trong cái chơi. Tại vì sao? Tại vì cũng không chánh niệm. Thế gần ngài nói đó, ngài có lẽ là theo sư nghĩ là ngài cũng giống như có tâm từ với sư đó. Thấy sư tội nghiệp quá thì ngài nhắc. Chắc mình phải hiểu kiểu đó cho nó bất tuổi. Được ha, vô đủ rồi ha. À, mô Phật. À, thôi, bây giờ mình bắt đầu cái bài pháp mà trình pháp ha. Cái có một số các cái câu hỏi, cái câu trình pháp trong cái thời vừa rồi mà nó khá lâu rồi, thì bây giờ sư đọc lại quý vị nghe. Nói về vấn đề quan sát, nói về vấn đề phiền não. Có một cái câu nói về cái tâm sáng suốt lúc sắp chết, hỏi thầy bây giờ làm sao mà giữ cho cái tâm mình sáng suốt trước khi mình chết. Thì tại vì đang nói về ngài Ujjotika thì suy nhớ tới cái bài giảng của ngài, có cái tựa đề là ra đi trong niềm tin. Cái tựa đề này thiệt ra là sư bày đặt ra, chứ còn ngài không có viết cuốn sách này. Hỏi ngài chắc ngài cũng biết là ông này muốn nói cái gì nữa. Cái câu chuyện này cũng cảm động ghê lắm. Cái anh này là một cái người Mỹ, theo như ngài tả trong đó là mắt xanh mà tóc vàng. Quý vị nghe cái chuyện này chưa? Sư nhớ là cái cuộn băng này sư giảng ở Phước Sơn rồi, lâu lắm rồi phải không? Hả? Rồi cái mà sư nói sơ lại cái gì nghe rồi sư đọc chút xíu, là sư đọc một vài cái đoạn mà cái anh này anh viết trong đó. Cái anh này là anh, cái người anh là người Nam Phi, gốc anh là người Nam Phi, cha Nam Phi, người mẹ Nam Phi. Nam Phi là người Phi Châu, mà người Phi Châu da trắng. Thì cái anh này anh gia đình của anh qua định cư bên Mỹ đó. Rồi cái lý do mà ngài gặp được cái anh này là tại vì Như năm 1983 đó, ngài đi qua bên, ngày hôm qua sư cũng có nhắc lại cái vụ này. Sư nói con gặp ngài lâu lắm rồi ngài ạ. Tại vì ngài sư thấy cô con gái của ngài là sư chào, sư nói chào cô Thết. Rồi ngài hỏi ủa sư cũng biết cô này nữa hay sao? Sư nói dạ biết chứ. Tại vì cô này có lại Trần Viện Sư U Minh rất là nhiều lần. Thì sư có nhắc lại về một ngày, một cái kỷ niệm, sư nói là con gặp ngài từ năm 1983 đó, lúc mà hòa thượng thầy của ngài, ngài Tăng Cô Lu đó đi qua bên Mỹ. Lúc đó là ngài tháp tùng ngài theo mà ngài thông dịch cho hòa thượng. Đó thì ngài nói ủa 83 lâu lắm rồi, gần 30 năm mà sư còn nhớ à? À mình nhận bà con. Cái sư nói mà thưa ngài con nhớ một cái chuyện như thế này mà không biết có đúng không, nếu mà con nói sai thì ngài sửa. Lúc bây giờ đó, lúc mà ngài qua bên Mỹ đó, thì cái chỗ đó nó có khoảng chừng Việt Nam mình chắc 6 acre, thì khoảng chừng chắc một mẫu rồi, một mẫu ngoài một chút vậy thôi. Thì ngài nói rằng là ngài không có thích hợp cái chỗ đó, là bởi vì nó chật chội quá đi. Nó là một cái chùa mà nó nằm hồi trước là một cái trường tiểu học, bây giờ người ta mua lại, người ta làm cái thiền viện. Rồi khi mà ngài qua đó rồi đó, thì hòa thượng qua là người ta tới là ngập. Chỉ nhớ là người Mỹ, người Việt, người đủ thứ người họ tới, mà đa phần là người Mỹ, họ tới họ xin xuất gia vô duyên. Và có trong đó là có một người đó mà bây giờ vẫn còn tu và làm, ông này ông làm kêu mừng là đạo sĩ, ông ở trên một cái gốc cây đó, đâu miền Bắc, lâu lâu xuống đang hành thiền. Ông này là học trò của ngài hòa thượng Tăng Phu Lưu đó. Thì những cái năm đó là anh này mà trời lạnh, chỉ nhớ rất là lạnh đó, anh lại anh xuất gia vô duyên, ngài đóng tăng ở ngoài ngủ. Mình ngủ trong chùa có mấy nóng mấy đồ mà mình chịu không nổi, mà anh ra ngoài kia anh tắm liệu ngủ. Thì sư nói rằng là có ra con nhớ rằng là ngài hồi đó là khi mà thượng qua đó, thì sư qua và sư giúp đó, ngài Yotiga đó, hòa thượng qua thì ngài cũng qua, ngài giúp hòa thượng. Nhưng mà lúc đó cái không khí trong tu viện nó rất là đông đúc chật chội, bởi vì rất là nhiều người tới xin xuất gia rồi không có chỗ ở, ngủ nằm dưới đất rồi vậy đó. Thì ngài mới nói với trong băng, ngài nói rằng là trước khi mà hòa thượng đi về đó, thì hòa thượng nói Uyotika đã sư phải ở lại đây để giúp Phật tử, là bởi vì sư có thể nói được tiếng Anh. Trong nhóm mà chư tăng đi theo hòa thượng là chỉ có một mình ngài Uyotika nói được tiếng Anh và nói lưu loát nữa, thành ra Phật tử rất là thích và yêu cầu là ngài Uyotika ở lại khi mà phái đoàn đi về đó. Thì hòa thượng qua là khoảng chừng tháng 4 tây đó, ngài ở đó nhập hạ, thì ngài đi về khoảng tháng 10. Thì ngài Thiền sư Uyotika nói khi mà tôi nghe nói như vậy tôi không thích chút nào, là tại vì tôi cũng muốn theo đoàn tôi đi về cho tôi không muốn chịu ở, bởi vì ngài đang ở trong rừng mà bây giờ đi qua cái chỗ mà nó chặt chội quá ngài chịu không được. Cái trong ban ngài nói rằng khi mà thầy tôi nói rằng á là sư phải ở lại đấy, thì tôi không thể cãi được, vì kính thầy tôi không cãi được. Nhưng mà tôi nói với ngài như thế này, tôi nói với hòa thượng Tăng Phu Lưu là dạ thưa ngài, bây giờ ngài biểu con ở lại đây thì con phải ở, con không có dám cãi với ngài. Nhưng mà đó ngài muốn con ở khoảng bao lâu đó, thì hòa thượng nói ở chừng 2-3 tháng được rồi. Tại vì lúc đó là ngài về là tháng 11, tháng giêng, tháng 2, tháng 3, gần Tết Tết Miếng đó, thì ngài đi về lại được. Cái ngài Uyotika mới nói với ngài hòa thượng nói dạ con rất là kính ngài, nhưng mà con xin ngài một điều là bây giờ ngài biểu con ở lại thì con ở lại, nhưng mà tới lúc đó rồi đó, lúc đó ngài về, con mà đã quyết định đi về rồi thì ngài đừng có kêu con ở nữa. Nghĩa là bây giờ ông biểu tôi ở là tôi ở đó nghe, nhưng mà khi mà đã đúng mà thời hạn của tôi là tôi về rồi, ngài có nói cái gì tôi cũng đi về mà thôi. Đúng rồi, ngài cười, ngài nói đúng rồi. Là tại vì sao? Tại vì đó ngài trong một cái bài pháp ngài nói rằng là tôi ở cái chỗ đó đó, tôi người ta lại người ta cứ gõ khó cửa tôi hoài, bởi vì không có ai được nói được tiếng Anh mà con mình tôi nói được tiếng Anh, thành ra Phật tử mà Mỹ mà tới là có chuyện gì cũng lại gõ cửa tôi, cho đến nỗi mà tôi mệt mỏi quá tôi nằm ở trong phòng á, mà tôi tưởng tượng là tôi đi về bên xứ Myanmar, tôi vô chùa của tôi lên cầu, tôi đi vô trong rừng rồi như thế nào, và ngài tưởng tượng ra. Cái mà mấy người kia nói tưởng tượng là kêu bằng là mình học thiền không đấy, cái đó là tưởng tượng thì sao, cái tưởng tượng thì xấu. Nhưng mà ngài nói không, có những cái tưởng tượng nó rất là giúp ích mình. Ví dụ như đó, như trường hợp là tôi đi qua bên Mỹ đó, tôi cảm thấy rất là bức xúc khổ sở vì người chặt chội, không khí nó ngột ngạt quá, thì tôi nằm trong cốc của tôi, thay vì tôi hành thiền thì tôi tưởng tượng tôi đi về ở ngoài đất của tôi trong rừng, rồi tôi đi qua cầu, rồi có suối nước chảy, rồi tôi đi vô trong rừng, tôi đi nghe chim hót rồi vậy đó. Thì ngài nói cái tâm của ngài tự nhiên nó nhẹ. Rồi ngài nói có một cái khác nữa mà thường thường tôi hay làm, đó là lúc mà đi bát đi kỳ bình, Thì đôi khi tôi cũng như tất cả các sư khác là đi trì bình, đôi khi không có giữ chánh niệm, đi rồi đôi khi nhìn người này nhìn người kia rồi vậy thì tâm mình nó phiền não. Thì ngài nói bây giờ tôi, sau khi mà tôi tập cái pháp mà tưởng tượng đó rồi đó, thì tôi áp dụng mỗi lần mà tôi đi trì bình là tôi có cảm tưởng tôi đi sau lưng Đức Phật, đi sau lưng một vị mà thầy của trời và người, thì cái cách đối xử của mình phải khác, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Tôi nghĩ là bây giờ đấy, đấng đạo sư đi trước mặt mình, bây giờ mình phải phải làm sao mà mình cho đàng hoàng tử tế chứ, chứ mình đi mà mình nghĩ tầm bậy tầm bạ thì buồn lắm rồi. Đó là ngài đấy, nhiều bấy nhiêu đó thôi mà tôi cảm thấy là tôi rất là hoan hỷ bởi cái sự mà tưởng tượng như thế này. Rồi bây giờ ngang nào rồi, quên rồi. À, đang nói về cái chuyện mà hả? Cái anh người Nam Phi đó thì là ngài gặp và cái giải quyết lúc đó. Thì cái anh này đó, anh gặp ngài đó rồi, rồi anh đi túc xuất gia giao duyên, có cái một pháp danh là Dhammasami. Rồi anh Dhammasami này đó, anh mới là gặp ngài và anh thường tới trao đổi với ngài về vấn đề Phật pháp. Thì ngài thấy cái người này là một cái người mà cái tâm tư của họ rất là hiền lành tử tế, mà cái tâm nó không có ác, ngài nói vậy. Nó một cái người cư sĩ, một cái người mà tóc vàng mà mắt xanh, mà họ gần như là ở một cái văn hóa hoàn toàn khác, mà mình thấy cái tâm họ rất là tốt, tâm họ rất là hiền lành, rất là thuần thục, rất là thánh thiện đó. Thì có lẽ là những người là đã tu rồi. Rồi cái cuối cùng kia, khi mà gặp nhau rồi, cái ngài giúp đỡ cho anh tu trong cái thời gian mà anh xuất gia như một năm ở tại thiền viện Tăng Phu Lua, thầy của ngài đó. Thì khi mà ngài về tới Myanmar rồi đó, thì ngài lâu lâu ngài cũng liên lạc thư từ rồi vậy. Rồi tẳng đi một thời gian mất luôn, không có tin của anh đó nữa. Thì ngài nói sau đó khoảng chừng vài ba năm, người ta gửi cho ngài một cuốn sách. Và khi mà ngài lật ra, ngài coi cái hình đó, thì ngài nhớ, ủa, anh này Dhammasami mà bây giờ hoàn tục rồi, mà bây giờ để tóc. Và ngài nói rằng cái cuốn sách này là không phải là một cái cuốn sách mà có tính cách thương mại, mà anh này anh viết trong cái lời tựa là anh nói rằng là đây là cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người giúp anh viết ra cuốn sách này, để kể cho người ta nghe, cho những cái người mà bạn bè của anh và những người mà có tu hành hiểu làm thế nào mình phải chuẩn bị như thế nào trước khi mình chết. Anh này là trong một cái lần đi xét nghiệm, người ta nói anh bị sida. Và bác sĩ nói rằng nếu mà bị sida như thế này thì sức khỏe nó sẽ càng lúc nó càng xuống, và cái nhiều nhất là 5 năm là anh sẽ chết. Thì anh này nói rằng là khi mà tôi nghe nói như vậy đó là người ta nói với mẹ tôi thôi, nhưng mà khi mà bác sĩ mà nói thẳng với tôi thì nói nhiều lắm đó, là trong 2 năm nữa thôi. Và anh có thể sống cái bằng là trong cái điều kiện bình thường khoảng chừng 6 tháng. Lúc mà khi mà cái bệnh mà nó càng ngày nó càng tái phát, thời kỳ đó sida chưa có thuốc chữa đó, thì nó làm cho con người mình rất là khổ, làm cho người ta đau khổ ghê lắm. Và bác sĩ nói rằng thường thường những người mà bị bệnh sida này, khi mà họ chết đau khổ vô cùng. Thì cái anh này mà anh mê trong cái cuốn sách đó, anh nói rằng là anh sẽ nhất định, anh quyết định, vì mình là cái người tu niệm, do đó mình phải quyết định chuẩn bị cho cái chết. Và cái câu chuyện mà anh chuẩn bị như thế nào và anh đối đầu với cái chết như thế nào, cho đến nỗi là ngài nói cho đến bây giờ mà tôi vẫn còn ngạc nhiên. Và bác sĩ nói anh có thể sống nhiều lắm mà 5 năm, mà tới 10 năm anh còn sống ra trơ nè. Và vì anh còn sống, do đó mà bạn bè anh nói viết đi để nói cho người khác biết rằng làm thế nào mình giữ cái tâm mình cho sáng suốt lúc chết. Mà đây là cho một cái người thiền tập thôi nghe. Trong cái cuốn sách này mình sẽ thấy rằng là chỉ có cái sự thiền tập nó giúp cho mình có được cái sự sáng suốt mà lúc mà sắp chết. Và anh nói rằng là lúc đầu là tôi rất là sợ là phải nói những cái sự chết, mình chưa chết mà đã nói chuyện chết rồi. Nhưng mà khi mà tôi càng vô trong đó, tôi càng sắp xếp cái câu chuyện hậu sự của tôi, thì tôi cảm thấy cái tâm tôi rất là yên ổn. Chút xíu nữa tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một vài đoạn thôi, không có thời giờ, không có đọc hết, tại cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ gặp cái cuối cùng nữa là nói về pháp tri ân, nói lần trước rồi nhưng mà chưa có dịp đọc cho quý vị. Thì bây giờ để sư bắt đầu bằng cái bài mà một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập, rồi chúng ta sẽ nghe cái bài pháp nói về vấn đề mà cái tựa đề là ra đi trong niềm tin. Chắc quý vị bên Phước Sơn có vị nghe rồi đó. Thiệt ra đó, cái tựa đề cái cuốn sách đó là gì đây, rất là dễ thương. Ngài Thiền Sư Jyotika nói ông này lựa cái tựa đề rất là dễ thương là gì đó, trong vòng tay êm ả của Đức Phật. Chữ cái chữ tiếng Anh dùng để chữ lap cho cái lòng trong lòng của Đức Phật, nghĩa là giống như con vậy ha, con nít á, nó ngồi trong lòng mẹ, được mẹ yêu thương giúp đỡ che chở cho nó. thì cái anh này mà trong cuốn sách đó là anh nói rằng là cái nhờ cái sự thực tập và pháp hành này là anh được sống giống như là anh được sự che chở của Đức Phật, anh được vô trong lòng của Phật anh ngồi. Mà khi mà đã vô trong lòng Phật ngồi thì đâu có sợ chi nữa, mà chết muốn đi đâu đi à, không sợ nữa. Cái ý là nói như vậy đó. Rồi á, cái trang cuối cùng á là cái tựa đề là gọi là cái bằng hãy là khiêu vũ với sống chết. Dance with the death, nghĩa là khiêu vũ với sống chết. Thì trong cái đề này sư thấy nó dịch ra tiếng Việt sợ người ta hiểu lầm quá. Vì mình nói pháp mà nó khiêu vũ cái đồ chắc người ta lộn. Đó, thành ra có một vị mà đề nghị với sư á, là lấy cái đề tựa đề là ra đi trong niềm tin. Ra đi trong niềm tin nghĩa là mình thấy trong cái bài giảng anh này, ngài thiền sư nhắc nhở là anh này anh có đức tin rất nhiều trong cái pháp hành và anh muốn chết với cái tâm sáng suốt. Có bao nhiêu đó thôi, một người thập thiện tứ niệm xứ, một người có đức tin trong pháp hành và muốn chết với cái tâm sáng suốt. Và vì cái niềm tin mà vững mạnh như vậy, do đó mà anh chuẩn bị cho cái chết của anh rất là tốt đẹp. Và ngài nói rằng là tôi khuyên quý vị nên kiếm cuốn sách mà đọc, mà thật ra sư cũng biết kiếm ở đâu nữa, nhưng mà nghe cái bài pháp của ngài mình thấy cũng đủ hiểu, và mình cũng cảm ơn là mình đã được tiếp cận với tứ niệm xứ và mình thực tập. Và thiệt ra mà mình nghe cho kỹ á, thì mình thấy rằng trong này nó đòi hỏi cái người mà tu niệm rất là nhiều thì cái sự ra đi mới sáng suốt được. Vì vậy mà mình còn sống bao nhiêu thì mình ráng mình tu thôi à. Hy vọng rằng tới đó mình cũng sáng suốt như cái ông này. Bây giờ cái bài thứ nhất nói về vấn đề thích quan sát. Dạ thưa sư, hồi trước con rất thích quan sát cảm giác trong thân và tiếng động, nhất là khi chúng đến rồi đi. Trong cái câu tình pháp đầu tiên này đó, cái vị này nói rằng là con thích quan sát cảm giác trong thân lắm, và con quan sát tiếng động, nhất là khi nó tới rồi nó biến mất. Bây giờ thì ngược lại, con chỉ thích quan sát để thấy rằng hễ có đối tượng xuất hiện trong các căn thì có tâm biết đi theo. Bây giờ thì không, con không làm đi nữa, hễ cứ một đối tượng tới có tâm biết, đối tượng tới có tâm biết, thì bây giờ con thích cái này hơn là cái quan sát tiếng động và cảm giác. Thì thầy trả lời là quan sát đối tượng đến và đi sanh diệt rất là thích thú, nhưng mà tại sao lại không muốn quan sát? Nếu tâm giả có trí tuệ thì hành giả sẽ rất thích thú quan sát bất cứ cái gì. Vì nó nói bây giờ không, bây giờ con chỉ quan tâm biết khi đối tượng sanh khởi, có tâm biết, có đối tượng sanh khởi thì con thích cái đó. Hồi trước thì con quay cảm giác và tiếng động, bởi vì nó đi tới, nó tới rồi nó đi, nó tới rồi đi, rồi con thích cái đó. Nhưng mà thầy thần sư thì trả lời nói rằng khi mà tâm mình mà có trí tuệ đó thì bất cứ đối tượng gì mình cũng thích quan sát hết. Thưa thầy, con thấy khi nhiều đối tượng sanh lên, nếu quan sát tâm biết thì chỉ có biết nên thấy nó đơn giản hơn là quan sát cái sự mà biến đổi của tiếng động hay là của cảm giác. Thực sự trả lời, vâng, dĩ nhiên rồi, quan sát được tâm biết cũng là điều thích thú đấy. Nhưng điều tôi muốn nói là một khi trí tuệ đã có trong tâm thì bất kỳ một hiện tượng gì dù nhỏ nhặt đơn giản bao nhiêu, tâm cũng rất thích thú quan sát. Khi có trí tuệ thì nhìn bất kỳ cái gì cũng hiểu được nhiều điều rất là sâu sắc. Mỗi lần quan sát đều thấy hiện tượng thay đổi mới hoài, làm sao mà chán đây? Thì thầy trở lại nói rằng là khi mà mình quan sát mà mình thấy nó thay đổi hoài đó thì nó rất là thích thú chứ, là bởi vì sao? Nó mới hoàn toàn. Khi nói rằng tiếng động hay cảm giác đến rồi đi, chúng ta đang dùng những khái niệm và ngôn ngữ. Đó, bây giờ quý vị thấy càng lúc là thầy càng nói nhiều về vấn đề gọi là bản chất và thực tại. Nói rằng là tôi quan sát mà tiếng động mà tôi thấy nó tới và đi thì thầy nói đó, mình đang sử dụng khái niệm và ngôn ngữ rồi đấy. Tuy nhiên khi bạn tiến bộ và hiểu thật sâu sắc hơn, quan sát được chân đế sẽ không bao giờ chán, thích thú vô cùng. Tâm của người bình thường cũng thấy sanh và diệt, tâm của người có trí tuệ cũng thấy sanh diệt. Nhưng người có trí tuệ thấy luôn luôn mới nên không bao giờ chán. Cái sự khác biệt giữa người có trí tuệ và người không có trí tuệ, người thấy, người mà không có trí tuệ thì quan sát là thấy chán lắm, là có bấy nhiêu đó thôi à, nó thấy làm như đó không có thay đổi. Còn cái người mà có trí tuệ đó thì sẽ thấy luôn luôn mới, tức là không có cái gì cũ hết, bởi vì thấy luôn luôn mới, do đó không thể nào chán được. Và vị này hỏi một cái câu khác liên quan tới vấn đề tu tập và vấn đề mà trình pháp. Con thấy tu để làm gì mà không tiến bộ? Trình pháp thì được thầy khen vì có những trạng thái tâm tốt, nhưng khi sống với hội chúng đụng chạm thì phiền não cứ sanh lên đùng đùng hoài. khi mà con tu thì con tu tập thì con lại gặp thầy, thì con tu cái gì thì con tình với thầy, thì thầy cũng nói là được, tốt rồi vậy đó. Nhưng mà khi mà ra trong cái thực tế đời sống va chạm hàng ngày thấy phiền não dữ quá, con thấy cũng cần không biết là mình phải tu để làm gì nữa. À, thầy sư nói hành giả đừng bức xúc bực bội khi phiền não sanh lên, điều này có nghĩa là hành giả chưa có trí tuệ đầy đủ, phải ráng sống với phiền não. Bây giờ mình chưa có đủ trí tuệ mà làm sao, thành ra phiền não nó sanh khởi thì mình phải chịu à. Thành ra ngày hôm qua đó, ngài sư Osotika cũng nói cùng một cái ý đó, phiền não là những vị thầy dạy mình, đây là những vị thầy rất khó tánh. Nếu mà mình lơ mơ là mình làm không đúng là người ta đánh mình chết, thì phiền não là vậy thôi à. Bây giờ nếu mà đánh mà mình buông tay mà mình chán nản, mình bỏ cuộc, thì thầy thiền sư đã cũng khuyên mình đừng có chán, hãy sống với phiền não. Duy trì chánh niệm quan sát, học để trí tuệ tăng thêm. Khi trí tuệ hùng mạnh, trí tuệ sẽ xử lý phiền não. Trong điều kiện hiện tại, hành giả đừng vội nghĩ đến chuyện diệt trừ tham sân si, mà cố gắng hiểu phiền não là gì thôi. Thiền sư nói bị diệt phiền não giờ chưa được đâu, tại vì cái đó là cái chức năng của trí tuệ sẽ làm cái việc đó cho mình. Mình chỉ duy trì quan sát để cho trí tuệ có đầy đủ, và khi có trí tuệ đầy đủ thì nó sẽ diệt trừ, trí tuệ sẽ làm cái chuyện là diệt trừ phiền não tham sân si, chứ mình không làm được. Mà bây giờ mình làm là sao này, bây giờ mình phải quan sát hoài để mình hiểu phiền não là cái gì. Đôi khi ví dụ như chẳng hạn như thầy thường sư thường nói rằng đôi khi ví dụ như tâm sân nó sanh khởi chẳng hạn, rồi đôi khi mình buồn bã, mình bực bội quá, tại sao mà mình tu hành mà mình cứ sân hoài chẳng hạn, hoặc cái tâm tham chẳng hạn, hoặc cái tâm ái chẳng hạn, thì ông nói cái lý do mà mình buồn khổ, mình bực bội là tại vì mình nói là cái này là của mình. Đó là mình không hiểu phiền não là cái gì đó. Mình hiểu phiền não là cái gì, bản chất của nó như thế nào, nó không phải của mình. Thì khi mà mình hiểu như vậy rồi thì mình mới là không có phản ứng dữ dội như vậy. Nhớ đừng hối hả, hành giả năm nay bao nhiêu tuổi? Thiền sư nói đừng có hối hả, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con 41 tuổi. Ôi còn trẻ chán mà. 41 tuổi mà trẻ quý vị. Thành nào quý vị nào 37, 38 thì quý vị thấy quý vị quả rất là trẻ rồi đó. Thiền sư khen trẻ này thấy không? Còn trẻ chán mà, tôi đoán hành giả có thể sống đến tới 80 tuổi, còn 39 năm nữa tha hồ mà học mà kinh nghiệm, đừng có lo. Tới 39 năm nữa mà, tha hồ mà tu mà học. Người ta nói rằng tuổi từ 40 đến 50 là tuổi tốt nhất trong cuộc đời. Ngài Thầy Sư Usut, đây là chắc có lẽ là ý của Ngài Usutika. Ngài nói cái cuộc đời của mình đó, nó tới một cái chặng mà 40 tuổi đó là cái điểm mà thời điểm tốt nhất để mình học. Mà học theo cái nghĩa là không phải là mình đi trường lớp mình học nữa, mà mình học từ cái cuộc đời đó. Mà nói lúc đó là tâm của mình lúc bây giờ là không còn quá trẻ để háo hức nôn nóng bất cẩn, mà cũng không còn quá già đau yếu lũ khụ nó quên tới quên sau. Đó là cái thời điểm tốt nhất để mình học. Mà mình học không phải là mình đi học trường lớp, mà mình học là mình tu niệm đây này. Trong một cái bài giảng, Ngài Thiền Sư Usutika nói rằng một cái người mà lúc mà còn trẻ đó là phải chịu khó học hành, chịu khó gọi là rèn luyện để mà sau này khi mà lớn lên á, nó có được một cái căn bản giáo dục để mà mình sống. Mà cái người mà lớn tuổi đó, ở cái tuổi mà trung niên khoảng chừng 40 đó, là mình phải biết bắt đầu tu niệm để mình chuẩn bị cho cuộc sống về già của mình. Và Ngài nói thường thường là những cái người mà lớn tuổi mà vì già mà khổ nhiều quá là bởi vì ở cái tuổi trung niên không có biết tu. Đó là lý do tại sao mà gọi là ở cái tuổi này con người bắt đầu già dặn và trưởng thành, và đây là cái khởi đầu của cuộc đời là vậy đó. Nghĩa là bây giờ mình sẽ học, nhưng mà học cách khác, học như Ngài Usutika nói rằng là cuộc đời là một cái trường học đó, mình sẽ học hoài cho đến khi mà mình chết. Thưa thầy, con thấy chỉ cần một niệm phiền não đến thì thân tâm của con nó hoàn toàn đảo lộn. Đây là một cái công trình pháp khác đó quý vị. Thân rời rạc, ăn không biết ngon. Mấy bữa này chắc là ăn ngon, mà bữa này phiền não tới ăn hết ngon rồi. Người bái hỏi bằng thần, thưa thầy tại sao phiền não lại hùng mạnh dữ vậy? Phiền não, con thấy phiền não là tới là thôi, nó làm cho thân tâm của mình nó đảo lộn, khổ quá là khổ. Lúc đây là ông thầy quýnh mình ở đây ngay, ông tát mình ở đây. Tại sao phiền não lại hùng mạnh quá như vậy? Trả lời, vì tham sân của hành giả còn quá nhiều, và thì trí tuệ chưa tròn đủ, nên khi phiền não xuất hiện, hành giả cảm nghe khổ, khổ cả thân lẫn tâm. Không đủ trí tuệ là vậy thôi, phiền não nó tới là nó quậy mình. Tuy nhiên với những trường hợp như thế, nhớ nhắc mình đừng mong phiền não lắng xuống, để cho thân tâm thoải mái dễ chịu. Tâm mong đợi này sẽ làm cho phiền não tăng thêm và thân tâm sẽ càng khổ hơn. Bây giờ mình nói mình đừng có nổi sân, bây giờ người ta mới nói là mình nhảy đùng đùng rồi, khổ quá. Tại sao như vậy? Thì ông nói đừng có mong, đừng có mong đợi rằng là phiền não nó lắng xuống, mà mình nếu mà sự mong đợi này làm cho cái phiền não nó càng ngày nó càng tăng thêm. Hãy duy trì chánh niệm, quan sát tâm suy nghĩ, tâm cảm xúc, rồi học để cho trí tuệ phát triển. Trời mưa, con nhớ về nhà, về Việt Nam, nghĩ đến những người thân bên nhà, tâm cảm xúc rất mạnh. Bây giờ con hiểu tại suy nghĩ cho nên phiền não, tức là sự xúc động mới dấy khởi. Cái này là một cái sự hiểu biết rồi này. Đúng như vậy, tâm buồn là tâm sân, quan sát học để phát triển trí tuệ, cách tâm suy nghĩ, cảm nhận hay biết, hành giả nhớ quan sát để thấy và hiểu, mà đừng có tin tâm mình. Tại vì mình ngồi, mình trời mưa, làm cái cảnh bên ngoài làm cho tâm mình buồn và mình nhớ tới những cái người bên nhà, người thân của mình. Và khi mà mình suy nghĩ như vậy thì tự nhiên nó cảm xúc nó càng ngày càng mạnh. Ông thầy cũng nói đừng có tin cái tâm của mình. Khi mà nó buồn rồi nó nghĩ tùm lum tà la, nó làm cho mình xúc động rất là dữ. Bây giờ là phải quan sát để mình thấy là cái tâm nó suy nghĩ như thế nào. Và nếu mà khi mình suy nghĩ thì cảm xúc, cảm giác nó sanh khởi như thế nào thì hành giả mới học được đấy. Một lần con đi bác, đây là một cái câu trình pháp khác nói về đề tưởng đó quý vị. Một lần con đi bác về, vừa đến lên bước lên sàn gỗ là cái đường đi kinh hành đó, thì kinh nghiệm xảy đến mà không hiểu gì cả. Trước đó tâm con duy trì chánh niệm một cách bình thường, có tiếng động, cảm giác trong chân, mắt nhìn. Nhưng khi vừa đụng đến sàn gỗ thì thấy tâm quan sát đến cùng một lúc với đối tượng, không có khoảng cách nào giữa chúng quá nhanh, đến nỗi con không nhận biết đối tượng là gì. Vì này nói rằng là con đi bác về thì cũng quan sát bình thường thôi, nhưng mà khi mà tới cái sàn gỗ đó thì tự nhiên bây giờ cái tâm quan sát và đối tượng nó xảy ra, mà xảy ra rất là nhanh, đến nỗi là con không có nhận biết ra là đối tượng là gì. Điều này chỉ xảy ra trong vài giây rồi trở lại như thường. Đối tượng tâm biết song hành sanh lên mà không kịp hiểu đối tượng là gì hết. Đối tượng và tâm biết cùng sanh lên một lúc, không hiểu đối tượng là gì. Thì sư trả lời đúng rồi, hành giả không hiểu đối tượng là gì, là ai, vật gì, người nào, đó là những cái đối tượng khái niệm. Tại sao lúc đó khi mà mình quan sát mà mình không hiểu đối tượng là gì? Bởi vì nếu mình muốn hiểu đối tượng, tức là mình phải sử dụng khái niệm. Vì vậy, câu hỏi tiếp theo là, thưa thầy, như vậy khi không thấy đối tượng khái niệm có nghĩa là sanh nha tưởng không sinh hoạt phải không? Bởi vì thường sư nói rằng mình thấy một cái đối tượng nào đó, cái này tưởng sinh hoạt để cho mình nhận ra là cái vật này là gì, như vậy là mình sử dụng sanh nha, nó phải sinh hoạt. Ví dụ như bây giờ mình quý vị gặp sư là tâm nó làm việc để nó kéo ra trong này ra là cái hình ảnh này mình đã ghi nhận từ đâu và ai là người nào đây. Thì câu hỏi tiếp là tại vì thường sư xác nhận cái kinh nghiệm là đúng rồi, hành giả không hiểu đối tượng là ai, vật gì, người nào, bởi vì chúng đó là khái niệm thôi. Thì như vậy câu hỏi tiếp là, thưa thầy, như vậy là cái sanh nha, cái tưởng nó không làm việc phải không? Mà trong nguyên tắc là tưởng là luôn luôn làm việc, như vậy trong trường hợp này tưởng không làm việc phải không? Thầy sư nói nếu tưởng không làm việc, không hoạt động thì vị này sẽ không nhớ mà kể lại cho tôi. Khi mà mình làm một cái việc gì rồi mà mình nhớ mình kể lại là trong khi mà câu chuyện nó xảy ra, cái tưởng đang sinh hoạt trong đó. Vậy thì cái kinh nghiệm này nghĩa là sao? Để sư đọc tiếp ha. Nếu tưởng không hoạt động thì vị này không nhớ mà kể lại cho tôi. Phải nói là lúc ấy đối tượng không có một cái nghĩa gì đối với hành giả, chỉ thấy đối tượng chân đế mà thôi. Không nghĩa gì là sao? Thấy đối tượng mà không đặt tên cho đối tượng là ai, là người nào. Như vậy là khi mà cái kinh nghiệm là sanh khởi đó, hành giả nhìn cái đó với cái nhìn gọi là một đối tượng chân đế mà chưa kịp đem vào khái niệm thì cái kinh nghiệm đã tắt rồi. Thưa thầy, thưa thiền sư, con cảm thấy lúc kinh nghiệm xảy ra không còn biết mình ở đâu giờ nào, cảm nhận bước chân trên sàn gỗ, mọi vật chung quanh không có ý nghĩa gì hết. Thiền sư nói tiếp, mọi vật chung quanh trở nên mờ vì trí tuệ đang để ý đến đối tượng chân đế, tâm quan sát và đối tượng thực tại chứ không phải là đối tượng khái niệm. Thưa thầy, lúc này sau khi kinh nghiệm đi rồi, con hiểu thêm rằng suốt ngày mình chỉ biết toàn chế định để sinh hoạt, để giao tiếp với những người chung quanh thôi chứ thật ra là mình đâu có quan sát thực tại. Thì thực sự nói đúng rồi. Để sẽ đọc lại chỗ này ha. Con cảm thấy lúc kinh nghiệm xảy ra con không còn biết mình ở đâu và giờ nào, cảm nhận bước chân trên sàn gỗ và mọi vật chung quanh không có một ý nghĩa gì hết. Thì thầy trả lời là mọi vật chung quanh trở nên mờ vì trí tuệ đang để ý tới đối tượng chân đế mà không nắm bắt đối tượng thực đế, Và vì không, nó để ý tới đối tượng chân đế cho tâm quan sát vào đối tượng thực tại chứ không phải là đối tượng khái niệm, vì do đó mà mình không cho cái đối tượng một cái ý nghĩa nào. Và vì này kinh nghiệm như vậy, do đó mà thưa với thầy là bây giờ con hiểu rằng là trong suốt ngày đó mình biết mà biết toàn chế định không à, để mà sinh hoạt, để mà giao tiếp với những người xung quanh. Thì sư nói đúng rồi, không sử dụng chế định thì không làm gì được cả, ngay cả khi phải đi cũng phải bước tới. Ông thường xuyên nói mình suốt ngày mình phải dùng chế định chứ, mình phải dùng khái niệm, mà ngay cả trong khi mình sinh hoạt mình đi này, nếu mà mình không có biết được cái bước chân của mình bước được. Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình bước ra, mình bước xuống bậc cấp chẳng hạn, mình phải biết nó là nó sâu bao nhiêu, nó cạn bao nhiêu, hay là mình bước lên mình phải biết nó cao bao nhiêu để mình dỡ cái bước chân cho mình. Còn không thì mình dỡ nó hụt chân. Ví dụ chẳng hạn mình đi lên xuống cầu thang chẳng hạn, nếu mình không lường được cái bậc cấp nó bao nhiêu là mình té. Vì vậy là cái chế định, cái khái niệm là luôn luôn là cần thiết để mình sử dụng, để mình sinh hoạt. Tưởng sanya luôn luôn có mặt, nhưng vì hành giả ham chú ý đến cái khác, do đó kinh nghiệm lần đầu nên mới không đặt tên cho đối tượng mà thôi. Như vậy là trong khi mà quan sát như vậy chỉ thấy đối tượng chân đế, do đó nó chưa kịp đặt tên, nó chưa đặt tên được thì nó đã biến mất rồi, thì tưởng vẫn còn sinh hoạt đó chứ phải không. Tưởng sanya luôn luôn có mặt, nhưng vì hành giả ham chú ý đến cái khác, do kinh nghiệm lần đầu nên mới không đặt tên cho đối tượng. Thầy kể một người hành giả người Myanmar, trong khi đứng sắp hàng chờ lấy đồ ăn, tâm chú hết vào sức nặng của hai bàn chân và cảm giác. Thầy kể một cái câu chuyện cũng tương tự, nghĩa là không biết là cái đối tượng gì. Thì cô này đó, trong khi mà đứng chờ lấy đồ ăn á, thì hành thiền mà tâm chú vào trong hai cái chân, chú rất là giữ vào trong cái sức nặng của hai bàn chân. Theo cách đã được hướng dẫn từ một cái chỗ khác, cô này tập từ một cái trung tâm khác tới đây, và trong khi mà đứng chờ lấy đồ ăn thì tâm của cô chú vào cái trong sức nặng của hai bàn chân. Vì quá chú tâm vào trong thân, không suy nghĩ được, thân mất, thân cảm thấy thân của mình mất, bởi vì ham chú ở trong chân rồi. Khi mà chú quá nhiều quá thì tâm nó không suy nghĩ, tức là nó trong lúc bây giờ cái khái niệm tục đế nó không có, thì làm có cảm giác như cái thân mất. Khi hành giả đi sau thấy cô này cứ đứng yên hoài không nhúc nhích, mới thúc đi đi cha. Cô này trả lời chân tôi mất rồi làm sao đi, mất cái chân rồi làm sao đi được. Và tại vì sao? Tại ham chú ở trong này quá, thành ra cái khái niệm nó mất. Và thầy nói là những cái này không phải là hành thiền, vì không có trí tuệ chút nào. Ngay cả tuệ giác hay đạo quả một khi đã đạt cũng có tuệ nhớ lại xem tuệ giác nào đã có, phiền não đã đoạn tận bao nhiêu, còn bao nhiêu chưa dứt được. Như vậy là mình thấy là cái khái niệm tục đế và chân đế luôn luôn nó sinh hoạt đều đặn cho mình, chứ không phải là mình nói là mình bỏ cái khái niệm được, là mình bỏ khái niệm là mình sinh hoạt không được, như trường hợp cái cô này đó. Ngay cả khi tuệ giác hay đạo quả một khi đã đạt cũng có tuệ nhớ lại xem tuệ giác nào đã có rồi, và khi mà nhớ lại tức là tưởng nó phải sinh hoạt, phiền não đã đoạn tận bao nhiêu, còn lại bao nhiêu chưa dứt được. Vì vậy tưởng luôn luôn có mặt. Trong Vi Diệu Pháp nói về 7 biến hành tâm sở, trong đó có thọ và tưởng là 2 biến hành tâm sở, mà khi bất kỳ một tâm vương nào khởi sanh, chúng đều sanh lên theo. Cái này là thầy nói về Vi Diệu Pháp, 7 biến hành tâm sở là trong đó có thọ và tưởng. 4 danh uẩn trong 5 uẩn, tức là 5 cái uẩn là có 4 cái là thuộc về danh và 1 cái thuộc về sắc pháp. Thì thầy nói rằng khi một đối tượng sanh lên là 4 cái này nó cùng đi lên một lượt, là trong đó là có thọ và tưởng. Thọ để biết, để cảm nhận về đối tượng là có thọ. Để biết đối tượng thì là về thức, suy nghĩ về đối tượng là tưởng, và quan sát đối tượng đó là thuộc về hành. Thì thầy nói không thể nào mà bỏ cái tưởng được. Vì vậy mình nói rằng là không có sanh nha, không có tưởng. Cái này cũng đúng. Ồ, cũng cần hết giờ nữa rồi này. Thầy đọc cái bài này quý vị nghe nữa. Rồi chúng ta qua cái câu mà nói về vấn đề chết thế nào cho tâm sáng suốt. Thưa thầy, con ngồi thiền mũi bay vo ve, con tức muốn chết. Bỗng nhiên mũi chích con một cái làm con giật mình tỉnh thức. Con được chánh niệm đưa con trở lại thực tại. Lúc bấy giờ tâm suy nghĩ vo ve chỉ là pháp bảo mà thôi. Ông thầy ông thay vì ông nói vo ve ông nói ui nói vậy. Trả lời đúng, nếu mũi cắn hãy nhắc tâm thôi, bố thí cho mày đó, bố thí đi, thôi mày muốn làm như làm, bố thí. Thưa thầy, từ lúc đó con không ghét tiếng mũi kêu và cắn nữa, mà thích thú chờ đợi quan sát. Thiền sư nói tâm hết phản ứng mà thích thú thì tâm hiểu đây là pháp bảo. Khi tư duy chân chánh đến, tâm hiểu xuống bất phản ứng. Thưa thầy, nhờ tư duy chân chánh, mũi không còn làm con thích hay ghét nữa. Thiền sư trả lời đúng như thế. Nhưng mà thưa thầy, cuộc đời có không biết bao nhiêu con mũi, hàng tỷ con, hàng tỷ sự việc xảy ra làm cho tâm bức xúc phiền não. Do đó chúng ta cần tu thật nhiều mới mong có tâm chấp nhận. Thiền sư cười và nói, tôi nhớ hồi xưa lúc còn cư sĩ, mỗi tối sau khi bán hàng xong, tôi ưa ghé một trung tâm ngồi thiền gần một ngồi trung tâm gần nhà tôi ngồi thiền. Có một lần sau giờ ngồi, mở mắt ra thấy mũi đậu đầy chung quanh, con nào con nấy mập ú. Hiểu ra là lúc tôi ngồi chẳng cảm giác gì hết và mũi bu nó cắn khắp mình mà tôi không biết. Thầy sư nói tôi mở mắt ra là tôi thấy mũi nó nằm đầy hết trơn à. Thế ra là trong khi mà tôi ngồi thiền tôi ham quan sát trong nội tâm của tôi, thành ra tôi không biết mũi nó cắn. Có một cái bài khác nữa cũng liên quan tới ruồi và mũi, quý vị. Cái này là về đây cũng khá lâu rồi. Nghe tiếng mũi bay vo ve bên tai, muốn đậu lại rồi thình lình cắn trên má, tâm chỉ phản ứng rồi để yên cho mũi hút máu. Chà, cái này giỏi dữ ha. Nghe tiếng mũi bay vo ve rồi nó thình lình nó cắn, nó đậu lại nó cắn trên má, tâm để yên không nói gì hết. Thiền sư nói đây là một kinh nghiệm tốt. Mũi kiến, mũi cắn, mũi chích kiến cắn đau đến mức nào? Đau do mũi đốt hay kiến cắn mình chưa chịu nổi thì làm sao chịu đựng cho được những đau khổ ở đời? Thưa thầy, với con thì mũi chích, và đây là một hành giả khác trình quý vị, với con thì mũi chích thì con chịu được, nhưng mà con ruồi thì thôi vô phương. Nó bò trên mặt, nó vô trong khóe mắt, nó chung vô luôn trong mũi, khó chịu quá, chỉ muốn đuổi nó đi cho rảnh cái nợ cho rồi. Nó bò, nó cứ tới, nó bò tới bò lui, mà khi mà nó chung vô lên mũi là hết chịu nổi rồi, mới làm cái sao mà đuổi nó đi à. Thiền sư trả lời, khi hành giả phân biệt giữa ruồi và mũi, hành giả quan sát khái niệm và bỏ quên phần thực tại paramattha, đó là cảm giác và tâm khó chịu. Đau hay nhột là những cảm giác trên thân, chúng chỉ là cảm giác và là đối tượng chủ tâm hay biết, không khác nhau chi cả. Thiền sư nói bây giờ mình phân biệt rồi, phân biệt đây là ruồi, đây là mũi, đây là nhột và đây là đau. Thì nhột đau tử còn chịu được, mà nhột thì chịu không được, thì ông nói là mình đem khái niệm vô rồi, do đó mà mình mới khổ đấy. Thông thường người ta nghĩ con ruồi nhơ nhớp mang đầy vi trùng, nguyên do của mọi vật tật bệnh nên sợ và rất cớm ruồi. Bác sĩ, y tá, những người phục vụ trong ngành y tế rất sợ và cớm ruồi. Người ta cũng rất sợ dung dáng thằng lằn và ghê tởm bọ hung. Khoa học chứng minh con dáng rất là sạch. Bọ hung là một nghệ nhân tuyệt vời, một bà mẹ lo cho con thật là chu đáo. Nếu quý vị đọc một cái cuốn sách của một cái ông đó, là ông chuyên môn về, ông nghiên cứu về mấy cái con côn trùng đó. Ôi, ông này ông nói những cái con côn trùng là những cái sinh vật tuyệt vời đó. Ví dụ như cái con bọ hung mà nó lăn cục phẩm á, trời ơi, nó là làm một cái việc rất là nghệ nhân. Nó lăn cách sao mà nghĩa là cái phẩm nó rất là mềm, để cái khi mà nó cái trứng mà nó đẻ trong đó, con của nó có thể ăn cái này được. Và cái nó chỉ đủ mềm thôi, mà còn cái phần ngoài nó phải khô để mà nó có thể là chịu đựng được gió sương. Đây là một cái nghệ nhân à. Thành ra người ta gặp ông đôi khi ông nằm sát cái đất à. Ông nằm sát cái đất cũng dòm. Có những người nó ông điên á. Quý vị nào đọc sách ra sẽ quên cái tựa đề rồi. Thường sư mới kể cho mình nghe một câu chuyện liên quan tới ruồi. Mỗi một người Tây lại đây hành thiền than, sao ruồi cứ bu quá nhiều trong xe nước mía. Thầy hỏi vậy cho ông có uống không? Nói chà có, con uống có 3 ly à. Một hành giả thấy ruồi bò, ngồi thiền thấy ruồi bò trên tay, theo dõi một hồi thấy mát, nghi là ruồi đang đái, nên lấy quạt mà dịn cho nó một cái. Đồ cái thứ gì mà phóng uế bừa bãi. Một sinh viên y khoa mặt đầy mụn, nên khi ngồi ruồi bu trên mặt rất khó chịu. Khi trình pháp tôi dặn rằng ngoài chuyện quan sát tâm khó chịu, còn phải để ý tới cái mặt nó có nhăn qua nhăn lại để đuổi ruồi không. Ông này đã chờ có còn có làm cái chuyện đó. Và cái câu chuyện cuối cùng là một cái người đại hàng bị mũi cắn, ông ngồi thành thiền bị mũi lãng cắn đó. Thì nhớ lại thầy dặn nó thôi cho dana, tức là phước đi. Cái anh cũng nói thôi dana, thì con mũi khi mà nó hút máu xong rồi nó nặng nề quá, nó bay lên, nó kẹt lên màn nhĩ anh Thạnh. Thầy nói tâm nó reo lên, cho mày chết. Đó là những cái bài pháp liên quan tới ruồi mũi ha quý vị ha. Quý vị muốn nghe tiếp cái bài của ngài Ujjotika không? Nghe ha. Chắc không? Hỏi lại cho kỹ đó chứ. Trang 113. Thì quý vị sẽ đọc một vài đoạn ha. Thì quý vị nghe rồi không đọc hết được bài vì cái bài nó cũng khá dài. Tác giả viết: bằng nhiều cách thức khác nhau tôi cảm nghe có sự thúc giục, không phải một mà nhiều lần, chuẩn bị cho cái chết thật chu đáo. Và bây giờ tôi sống với tâm tư sẵn sàng cho giờ phút ra đi. Thì ngài thiền sư nói đây là một cái ý rất là tốt này. Tôi đang sống với cái tâm tư rằng là tôi sẵn sàng cho giờ phút ra đi. Tôi sống đây nhưng mà tôi sẵn sàng phải chấp nhận cái chết. Cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, bởi bác sĩ tuyên bố rồi mà. Tôi sẽ chết mà. Tôi sống với tâm tư sẵn sàng cho giờ phút ra đi. Có nhiều chuyện cần làm trong thực tế sinh hoạt hàng ngày. Tôi dọn vào một chỗ ở tương đối đơn giản, kín đáo, khá tiện nghi, dễ dàng cho một số bạn bè thân mật lui tới thăm viếng. Cái anh này đó, anh bắt đầu anh tổ chức lại cuộc sống. Anh bỏ câu chuyện làm ăn và đi thuê một cái căn nhà nhỏ nhỏ, cái căn hộ nhỏ nhỏ. Và anh nói rằng là cái chỗ mà lớn á, nhà lớn á, là để mà tiếp khách, anh không thèm nữa. Anh chỉ tiếp bạn bè thôi. Và những cái người nào mà thân mật nhất anh muốn gặp, bởi vì anh biết là anh sẽ sắp chết rồi. Thì trong này anh có nói rằng là anh bạn bè nào mà anh nghĩ là rất là thân mật với anh á, thì anh kêu mấy người đó. Và anh nói cho họ biết rằng là anh rất là mến họ. Và trong này anh nói rất là cảm động. Anh nói rằng là tôi lần này là tôi gọi cho anh, tôi cho chị, nhưng mà tôi nói cho anh chị biết rằng là tôi đau rất là nặng, có lẽ là tôi không sống được lâu. Thì thôi bây giờ là lần này là lần cuối cùng mà mình nói chuyện với nhau. Nếu như mà có những cái chuyện gì mà tôi làm mà cho anh chị buồn thì anh chị tha thứ cho tôi. Nói rất là cảm động ở trong cái chuyện này. Tôi thảo lại bản chúc di chúc, giấy ủy quyền và những giấy tờ quan trọng, cũng như thu xếp thật chu đáo tỉ mỉ những chuyện liên quan đến nhà cửa đất đai, để sau này những người được tôi ủy quyền không gặp khó khăn. Tôi cũng đem ra bàn bạc với người thân, bạn bè những điều tôi muốn họ làm vào lúc tôi sắp chết. Việc kéo dài cuộc sống nhân tạo nhờ vào máy móc dụng cụ y khoa, thì ông nói rằng là tôi sắp xếp hết mọi chuyện. Bây giờ khi mà tôi chết là cái xác tôi phải làm như thế nào, phải thiêu là phải làm như thế nào, cho tôi trả ở đâu rồi kia cái nọ. Rồi nếu như mà lúc mà tôi gần mà đau quá đó, bác sĩ mà chích thuốc cho tôi rồi đó, bây giờ phải chích cái gì cho nó hợp lý, hoặc giả là tới một lúc nào đó mà cảm thấy mà không có được nữa thì để yên, để cho tôi chết. Trò của tôi sẽ được rải trên đất Mỹ và đất Nam Phi. Anh nói lại, anh dặn gia đình của anh đó, trong cái tờ chúc thư anh viết: trò của tôi sẽ được rải trên đất Mỹ và đất Nam Phi, cả hai đều là quê hương yêu dấu nơi tôi sinh, lớn lên và đã sống. Dự định được thực hiện vào giai đoạn đầu mang lại kết quả thật bất ngờ. Thay vì mang đến sự đau khổ buồn bã, không khí trở nên càng lúc càng thoải mái nhẹ nhàng, như tôi bỏ được đi một gánh nặng. Thiền sư Ujjotika nói: lẩn trốn không muốn giải quyết những chuyện không thể nào để qua một bên được, làm cho tâm hao mòn kiệt quệ. Không làm những gì cần phải làm khiến cho tâm tư tương tù túng như bị nhốt trong rọ. Đối đầu thực tại một cách can đảm, bạn sẽ giải quyết những vấn đề với trí tuệ. Chuyện đã được giải quyết xong, tâm bây giờ của bạn sẽ được tự do thoải mái, để rồi càng lúc càng quân bình. Chỉ khi nào bạn có thể đối diện sự chết, đây là ngài thiền sư Ujjotika nói, dựa vào trong những cái gì mà anh đã viết. Chỉ khi nào bạn có thể đối diện tử thần với sự bình tĩnh, với lòng tự tại, bây giờ bạn được coi là người sống thành công trên đời. Đó là một người học trò xuất sắc đã qua được kỳ thi cuối cùng. Đối với ngài, cái sự chết chỉ là một cái kỳ thi cuối cùng để coi cái tâm của mình có vượt qua được không, có đau khổ lúc mà mình gần chết không. Nếu mà lúc mà gần chết mà mình với cái lòng mình rất là tự tại và yên vui đó, thì ngài nói mình là học trò xuất sắc đó. Và rồi tuần tự như tiếng, mọi việc diễn ra thật tốt đẹp. Tôi sống trong tâm trạng thoải mái hạnh phúc. Một đôi khi tôi thầm trách tại sao tôi không làm như vậy ngay từ lúc đầu. Đợi một lúc rất là lâu rồi, bác sĩ tuyên bố là sắp sửa chết rồi, anh không biết làm. Và phải mất một thời gian rất là lâu rồi anh mới làm. Và anh làm thì anh thấy thoải mái quá. Anh thu xếp công chuyện của anh cho đàng hoàng tử tế trước khi anh chết. Và quý vị thấy mỗi phút giây tiến gần đến sự chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi cho cái chết có ảnh hưởng rất lớn đến mối liên hệ của tôi đối với những người xung quanh. Một sự thật mà tôi và mẹ tôi cũng chia sẻ, đó là nhắc nhở thường xuyên về cái chết không tránh được. Lúc đầu tôi tưởng là nếu mà tôi đem câu chuyện ra mà tôi nói chắc là mẹ tôi buồn khổ lắm. Nhưng mà không, tự nhiên hai mẹ con rất là hiểu nhau. Mẹ tôi cũng hiểu tôi và tôi hiểu mẹ tôi. Và hai chúng tôi đều nhắc nhau rằng là có một cái chuyện mà mình không tránh được và mình chúng phải chuẩn bị, đó là cái sự chết. Tôi và bà hiểu nhau nhiều hơn. Chúng tôi chia sẻ nỗi sợ hãi và niềm hy vọng về một phút giây hấp hối. Điều này làm cho mẹ con của tôi càng ngày, tình mẹ con càng ngày càng sâu đậm hơn. Tôi chia sẻ với bà về cái nỗi sợ hãi, bà cũng sợ mà tôi cũng sợ chứ. Chứ đâu phải không sợ, chết mà. Nhưng mà tôi cũng có được cái niềm hy vọng vào phút giây hấp hối, nghĩa là nếu như mà có được cái sự chuẩn bị và mình là một cái người mà có tu niệm và có cái căn bản tu hành thì mình sẽ, anh chắc chắn là mình sẽ ra đi trong sự yên vui. Càng lúc tôi càng muốn biến thời gian này thành những phút giây cuối cùng của tôi và các bạn, tận dụng những cơ hội tốt này để bày tỏ lòng tin yêu và sự biết ơn mà tôi chưa có dịp bộc lộ với bạn của tôi. Vậy đó, quý vị thấy là ông ấy nói những cái tâm tư của ông mà trước khi chết. Và cứ cuối cùng là nói về vấn đề mà tâm cho sáng suốt. Tôi thật sự muốn mình chết với tâm sáng suốt và điều này rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn tôi chết với tâm sáng suốt. Tôi không muốn chết trong cái tâm mà u mê. Bởi vì quý vị biết sau này đó, những cái người mà đi hành thiền đó, họ chết là họ không muốn bác sĩ chích cho họ thuốc giảm đau. Để yên cho tôi, để tôi sử dụng cái thiền tập. Và tôi muốn rằng tôi chết trong cái tâm mà tôi ý thức được rằng là có cái cơn đau, và tôi sử dụng cái sự tu niệm của tôi. Chứ tôi không muốn chết trong cái tâm mê mờ bị thuốc an thần. Tôi thật sự muốn mình chết với tâm sáng suốt và điều này rất quan trọng đối với tôi. Thượng sư Ujjotika nói tốt nhất là lúc sắp sửa chết, tâm chánh niệm về bất cứ những cái gì sanh khởi trong thân và tâm hay những trạng thái tâm của mình. Việc này đối với những người không kinh nghiệm tu tập lâu năm rất là khó khăn. Ngài nói là tốt nhất mà trước khi mình chết á, mình biết cái gì nó xảy ra trong thân và tâm của mình. Thì quý vị biết cái bài mà sư đọc của quý vị nghe là thầy nói rằng cái người chết có thể là người mà tu niệm á, có thể không biết xung quanh mình có ai và họ đang làm gì, nhưng mà biết rất rõ tâm của mình. Thì ngài thượng sư Ujjotika cũng lặp lại: tốt nhất lúc sắp chết hãy tránh niệm về bất cứ những gì đang sanh khởi trong thân và tâm và những trạng thái tâm, và điều này rất là khó cho những người không tu tập và không tu tập lâu. Kinh nghiệm sanh diệt của danh sắc trong từng phút từng giây là phương cách sống cao thượng nhất trước khi chết và cũng là điều kiện lý tưởng cho chúng ta trước khi chúng ta hấp hối. Tùy theo chánh niệm có sâu sắc hay không, nhờ chánh niệm ta mới thấy những gì xảy ra trong thân và tâm. Tốt nhất nên chết với sự hiểu biết tinh túy của lý vô ngã hơn là chết với quan kiến ngã chấp. Tác giả viết tiếp: mỗi lần hành thiền là mỗi lần chúng ta trở về với chân lý và của phút giây hiện tại, đó là lúc mà chúng ta sửa soạn cho cái chết của chính mình. Đấy, cái đoạn này là cái đoạn mà ngài Ujjotika rất là tâm đắc. Và ngài nói rằng tại sao như vậy, tại sao cái ông này ông nói rằng mỗi lần chúng ta hành thiền, chúng ta duy trì chánh niệm, ghi nhận những gì đang xảy ra là mình đang sửa soạn cho phút giây cận tử. Thì ngài giải thích: khi thiền tập mà chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận bản chất tự nhiên của các hiện tượng danh và sắc. Những hiện tượng này có đặc tính vô thường, khổ và không kiểm soát được, và không có thực thật, có thực chất. Khi đạt được sự hiểu biết này, tâm của hành giả rất quân bình, không bị ảnh hưởng bởi khó chịu, dễ chịu, thương và ghét. Như vậy thì quý vị thấy ngài khuyên mình tập cách sao để rồi mà mình hiểu rằng tất cả những cái gì mà xảy ra trong thân mình là những hiện tượng và danh sắc, và nó có cái bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy là mình, nó đòi hỏi mình, cái người mà tập là phải có một cái trí tuệ khá sâu sắc. Đây gọi là hành. Bây giờ đó, khi đạt được sự hiểu biết này, tâm của hành giả rất quân bình, không bị ảnh hưởng bởi khó chịu, dễ chịu, thương và ghét. Hành giả sẽ sống với tuệ giác này phần còn lại của đời mình và đem theo lúc chết. Đây gọi là sống có ý nghĩa và chết trong cái sự bình an. Ngài nói thế mà mình hiểu được cái điều này, thế nào là vô thường, khổ, vô ngã, và trước khi mà mình nhắm mắt và mình thấy được cái điều đó, gọi là mình sống có ý nghĩa đấy. Nhiều người nói rằng khi gần chết ta nên nhớ lại những phước mà mình đã tạo lúc còn sống, như đã liệu bao nhiêu lễ Katina, cúng chùa được nhiều ít, đúc bao nhiêu chuông, treo bao nhiêu tạo bao nhiêu chùa chiền. Đây không phải là điều xấu, nhưng tốt đấy, nhưng chưa phải là tốt nhất, vì còn ngã chấp nói rằng tôi đã làm được bao nhiêu điều phước thiện lúc sống, và bây giờ tôi chết chắc có lẽ là tôi cũng phải đem theo. Thì ngài nói rằng lúc bây giờ là mình đem tôi ta không, tôi đã tạo rất là nhiều chùa, tôi đã làm rất là nhiều công đức từ kia cái nọ, thì ngài nói lúc bây giờ toàn là tôi ta trong đó. Vì vậy ngài nói nhớ làm sao mà chết với cái cái sự hiểu biết về lý nhân, về cái lý vô ngã. Còn mà mình chết mà mình nghĩ những cái chuyện này là không phải là điều xấu, nhưng mà trong đó toàn là ngã chấp. Lúc thần chết đến, tôi muốn được gần gũi với những người bạn. Đây là cái anh này nói tiếp, Dhammasami đó. Lúc thần chết đến, tôi muốn được gần gũi với những người bạn, cũng ý thức sự chết như một lẽ tự nhiên của trời đất, chấp nhận và tâm không bức xúc đau khổ giải dụa. Tôi khi mà tôi gần chết đó, tôi không muốn gần ai hết, mà tôi muốn gần những cái người bạn của tôi. Những người bạn đó là sao? Đó là những thức sự chết một lẽ tự nhiên. Cái người những vị này là hiểu cái chết là một cái lẽ tự nhiên và chấp nhận nó, không bức xúc, không đau khổ, không giải dụa. Tôi muốn rằng trong cơn hấp hối có ai đó sẽ nhắc nhở tôi về hạnh buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ, đừng dính mắc bất cứ cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.